đọc sách ngàn lần. Tập 6, tâm địa thanh minh, chánh khí tự đầy đủ. Con xin chào thầy. Xin chào mọi người. Thưa thầy, trong kinh A Nan Vấn Phật Diệt Kiết Hung có nói là học sinh một đời này có thể thành tựu hay không ở một điều kiện rất quan trọng. Theo Minh Sư Thọ Giới, chuyên tín bất phạm. Chuyên tức là một đời chỉ có một vị thầy, tín là tin theo vô điều kiện, không có bất kỳ lý do nào, không được hoài nghi. Hôm nay rất nhiều khán giả đều nhìn thấy sự thay đổi của nhiều em học sinh. Xem xong tiết mục đặc biệt đọc sách ngàn lần, hiện tại đã quay tới tập mấy rồi? Tập thứ 6 à? Tương lai sau khi tiết mục này lên sóng, con tin là trên thế gian này sẽ có rất nhiều học sinh thay đổi. Đúng vậy, đều có thể nhận được lợi ích. Vâng, phần lợi ích này từ đâu mà có? Đó là thật thà nghe lời thầy. Bởi vì sư phụ trong lúc giảng kinh có nói tới việc đọc kinh 8 giờ đồng hồ này rất tốt. Con tin là khi đó thầy cũng không nghĩ tới sẽ tốt như vậy. Mọi người đều thay đổi rất lớn. Chắc là không hề nghĩ tới, không ngờ tới. Thầy từng chia sẻ với tụi con, thầy nói sư phụ muốn làm chuyện này, thầy muốn làm theo lời sư phụ. Bởi vì thầy làm theo nên hôm nay có rất nhiều người có được lợi ích. Cho nên hôm nay con cảm nhận rất sâu sắc. Tại vì sao phải nghe lời của thầy? Tại vì sao phải chuyên tín bất phạm? Thầy nhớ ở buổi tọa đàm của doanh nghiệp Hồng Kông, thầy từng thỉnh giáo sư phụ một vấn đề. Đều nói văn hóa truyền thống tốt, thế nhưng trong đó có tạp chất, có vấn đề. Ai dám học? Ai cũng không dám học. Sư phụ cũng không nói tạp chất ở chỗ nào. Loại bỏ tạp chất, lấy cái tinh hoa. Chúng ta từ nhỏ đều nghe cái này. Câu nói này thật hay. Mọi người đối với cổ thánh tiên hiền, hay là giống như sư phụ vậy, một vị cao tăng đại đức đứng trước mặt con cũng sẽ hoài nghi. Trong này có tạp chất không? Ở đâu? Con luôn có cái tâm hoài nghi mà. Cho nên câu nói này lưu truyền một cách độc hại quá lâu rồi. Thầy hỏi sư phụ rốt cuộc có tạp chất hay không? Sư phụ nói với thầy, có. Hả? À, thầy nói có sao? Sư phụ nói, con xem không hiểu chính là tạp chất. Văn hóa truyền thống ba nhà nho thích đạo ít nhất cũng có hơn 100 năm. Chúng ta thường nghe thấy một câu nói gọi là cái gì? Loại bỏ tạp chất, lấy cái tinh hoa. Nhưng mà chưa từng có ai nói qua tạp chất này ở đâu. Chỉ là nói ở trong đó có tạp chất. Cái này làm mọi người không sanh được tâm kính trọng, cũng không sanh được tín tâm. Bởi vì trong đó có thứ không tốt. Thì sau đây chúng ta xin hỏi ba nhà nhỏ thích đạo mà thầy giảng Đệ Tử Quy, Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh, đây còn là căn bản, trong đó có tạp chất hay không? Có. Cái gì là tạp chất? Họ xem không hiểu chính là tạp chất. Mọi người cười nói vui vẻ vỗ tay. Ai có thể nói ra một lời có trí huệ như vậy? Thầy nhiều năm sống trên thế gian này, từ xưa đến nay, sư phụ là vị duy nhất mà chúng ta có thể gặp được. Xem không hiểu là tạp chất. Trong này có một vấn đề. Chúng ta cũng có rất nhiều thứ xem không hiểu. Đối với thầy mà nói, đó không phải là tạp chất. Không phải. Xem ra xem hiểu hay xem không hiểu không quan trọng. Con xem thầy đích thực xem không hiểu. Tại vì sao nó không phải là tạp chất? Bởi vì thầy tin thầy của mình. Cho nên trong này có điểm mấu chốt. Tại vì sao đem những thứ này, những thứ xem không hiểu thành tạp chất? Họ không tin tưởng người xưa. Đây là vấn đề căn bản nhất. Con người nhất định phải hiểu. Phật nói với chúng ta là chuyên tín bất phạm, theo Minh Sư Thọ Giới. Cho nên tìm được một người thầy tốt, ở bên cạnh không rời, nắm chắc trong tay không dám buông lơi. Vậy thì đời này của con được cứu rồi, có hy vọng rồi. Trong quá trình này, cấm kỵ phiền phức lớn nhất là con hoài nghi. Có được không? Có người từng nói với thầy, sư phụ lớn tuổi rồi, có rất nhiều chuyện ở trong nước không hiểu được, đối với chuyện ở hải ngoại cũng không hiểu. Ý muốn nói là phải nghe theo họ. Họ cũng đi theo sư phụ để học. Người nói những lời như vậy rất nhiều. Ý muốn nói sư phụ già rồi, chắc là cũng hồ đồ rồi, không hiểu đâu mà. Thầy nói gì? Thầy nói nếu mà như vậy, chúng ta không cần theo sư phụ học nữa. Sư phụ lớn tuổi rồi, thậm chí có khả năng hồ đồ rồi. Tại vì sao anh còn phải theo người hồ đồ học tập? Nói không được mà. Cho nên có rất nhiều người như thế nào, ngày ngày nghe sư phụ giảng, nghe chưa chắc tin hoàn toàn, ngày mai là nghe cái khác, cuối cùng nghe chính mình. Anh ấy không phải là chuyên tín bất phạm. Có rất nhiều việc nhìn thấy mà không thể lý giải, không hiểu thì cho rằng đó là tạp chất. Vì sao vậy? Không tin tưởng. Điểm mấu chốt khó giải quyết căn bản, sản sinh tạp chất cũng vì không tin tưởng. Thầy thường nói, nếu như có một vị cao tăng đại đức lớn tuổi trở nên hồ đồ mà con còn theo học thì không cần thiết. Vì thì không còn là cao tăng đại đức nữa rồi. Có rất nhiều cư sĩ nói sư phụ là Phật tái lai. Chuyện này cũng không biết, chuyện trong nước không hiểu, chuyện ngoài nước cũng không hiểu. Còn không hiểu bằng họ, vậy thì theo gọi họ bằng sư phụ thôi. Sao còn phải đi theo sư phụ học làm gì? Cái này gọi là gì? Làm không được chuyên tín bất phạm. Cho nên nói sanh ra tín tâm với thầy mình thật quá khó. Khó ở chỗ nào vậy? Không phải khó ở chỗ thầy mà khó ở chỗ chúng ta. Chúng ta chính mình không biết điểm mấu chốt trong đạo thầy trò là gì. Tâm cung kính không gì sánh bằng. Có một chút hoài nghi đối với thầy là không cung kính. Vậy có người nói, tôi không gặp được minh sư, tôi dụng tâm cung kính mà học, vậy tôi có rơi xuống hầm hay không? Cuối cùng có đưa tôi đi đến một nơi khác hay không? Có bị học sai hay không? Sẽ không. Vì sao vậy? Hiếu đệ đến cùng cực, có thể thông với thần minh, chiếu khắp bốn bể không gì không tương thông. Còn thật sự phát tâm hoằng pháp lợi sanh thì đi con đường nào cũng là con đường thánh hiền. Không gặp được minh sư mà con đã cung kính như vậy, cung kính không gì sánh bằng, chí thành cảm thông. Vị minh sư sẽ có duyên phận với con, mà người thầy hồ đồ sẽ tránh xa con. Con phải tin tưởng. Con vẫn chưa có được là bởi vì chưa tin tưởng. Lời nói này con không tin tưởng. Luôn sợ hãi thầy mình không bằng mình. Có phải là giải sai rồi hay không? Luôn có cái tâm này, không những học cái này không xong, mà đến khi minh sư ở trước mặt cũng học không tốt. Vì sao vậy? Không có tâm cung kính, không có cái tâm tin tưởng thuật túy, chuyên tín bất phạm, không làm được. Con người có niệm thiện thì ông trời nhất định bảo hộ. Chúng ta tin tưởng Long Thiên Thiện Thần, chư Phật Bồ Tát, liệt tổ liệt tông đều đang bảo hộ con. Bởi vì phát tâm của con quá thuần khiết rồi, không để cho con nhận thức minh sư là không thể nào. Nhất định phải đưa con tới trước mặt minh sư. Con người phải có tự tin này. Nếu không thì Thái Thượng Cảm Ứng Thiên đều nói sai rồi. Hễ tâm giấy khởi một điều thiện thì tuy điều thiện chưa làm được, nhưng thiện thần đã đi theo mình rồi. Thiện thần chính là Long Thiên Hộ Pháp, chư Phật Bồ Tát, liệt tổ liệt tông mà chúng ta nói tới. Hoặc tâm giấy khởi một điều ác. Ác là gì? Tự tư tự lợi gọi là ác. Vì bản thân mình thì tuy điều ác chưa làm, vẫn còn chưa làm, nhưng ác thần đã đi theo mình rồi. ác thần, ác quỷ cũng là những quỷ thần tự tư tự lợi tới kiếm con. Họ giống với con mà. Những cái này nếu như con không tin tưởng hoài nghi, vẫn là câu nói ấy. Sư phụ thường nói, Khổng Lão Phu Tử ngồi đối diện con cũng không được. Con không thể tin tưởng, nghe không hiểu. Cho nên chúng ta nếu muốn thành tựu sự nghiệp thì nghe hiểu hay không hiểu cũng phải làm trước đã. Vậy con nói xem, thầy của mình nếu như không dạy theo kinh giáo có được không? Không được. Cho nên tìm minh sư rất quan trọng. Con phải xem giá trị quan, quan niệm của người đó nói, người đó làm, người đó nghĩ có phù hợp với kinh giáo đời đời tương truyền hay không. Gọi là y pháp bất y nhân. Đây là tiêu chuẩn. Con sẽ tìm thấy người thầy chứ? Thực sự tìm rồi, nhất định theo đến hết cuộc đời này. Thưa thầy, chúng con nhìn thấy xã hội ngày nay rất loạn, bao gồm rất nhiều người thích nước ngoài, xem thường quốc gia của chính mình. Nguyên nhân quan trọng nhất là đại chúng đánh mất niềm tin dân tộc. Vậy tụi con cũng muốn hỏi thầy, niềm tin của thầy đối với sư phụ từ đâu mà có? Bởi vì cái này tuyệt đối không phải là mê tín hay là mê mờ mà đi tin tưởng một ai đó. Niềm tin của thầy đến từ đâu? Thứ nhất là không thể mê tín. Mê tín đa phần đều là đạo lý nói không thông, cũng không nghe rõ ràng. Cho nên nói, con đang làm cái gì thì con rõ ràng nhất. Đạo lý của con vô cùng rõ ràng. Hơn nữa không phải hai năm này mới có. Nói một cách khác, cũng không phải là thầy phát minh ra, đời đời tương truyền, đã truyền mấy ngàn năm rồi. Hay nói cách khác là thánh hiền, hào kiệt, chí sĩ trong nhiều đời đã đều kiểm nghiệm qua. Ly trà này có thể uống không? Nói lá trà này đã có từ mấy ngàn năm trước rồi. Tại vì sao con không tin tưởng? Có người đã uống rồi, có người kiểm chứng rồi, trà này tốt đúng không? Có chứng cứ, không phải là mê tín. Thứ hai, nhất định phải ghi nhớ nguyên lý đầu tiên trong giáo dục thánh hiền. Trong đó giảng quy luật đạo lý của vũ trụ nhân sanh. Đạo lý là ở đâu? Vậy lý là cái gì? Cái lý này đều nằm trong kinh điển. Còn đối chiếu cái lý này có tương ưng với những gì mà thầy con giảng không? Y pháp bất y nhân. Không phải nói mê tín người đó, vậy thì không đúng. Nghĩa lý phải tương hợp. Văn chương, sự tích, cách làm có thể có thay đổi. Đạo lý không thay đổi, vậy thì đúng. Ý nghĩa bất y ngữ. Cái này trong tứ y pháp. Thứ ba, con xem đợt thực nghiệm đọc sách ngàn lần này, các học sinh không ngoan ngồi đây nói, các học sinh ngoan cũng nói, mọi người đều nói giống nhau, kết quả chứng minh giống nhau, cho thấy định luật này là thật, là đúng. Hay nói cách khác, mọi người đều có thể chứng minh kết quả của nó là như nhau. Hơn nữa, những gì mọi người ngồi đây nói đều là lời trong lòng, trải nghiệm của họ. Ai cũng có thể tự mình kiểm điểm, đều có thể chứng đắc. Hơn nữa 3 ngày 5 ngày liền có cảm giác. Thầy học Phật đã 8-9 năm rồi. Thầy thường nói với mọi người xung quanh, thầy nói mọi người xem thầy có giống một tên ngốc hay không, có giống một người ngu dốt mê tín hay không. Họ đều biết. Các nhà doanh nghiệp, người nổi tiếng, bạn bè xung quanh thầy, giáo sư, những giáo sư tóc đã bạc tới hỏi thầy một số vấn đề, coi xem thầy giải thích như thế nào. Có thể đi hỏi một tên ngốc mê tín hay không? Đến hiện tại thư mời tới khắp nơi trên cả nước tham gia tọa đàm mà thầy nhận được quá nhiều rồi, bao gồm cả nước ngoài. Con có thể tự mình kiểm nghiệm, dùng tâm trí chính mình kiểm nghiệm. Con làm sao có thể không tin tưởng? Con có đạo lý gì mà không tin tưởng chứ? Cho nên niềm tin của một người không phải là từ trên trời rơi xuống, mà là chính mình trải nghiệm từng chút một. Có chút không đúng thì phải suy ngẫm. Nếu như cái không đúng càng ngày càng nhiều thì con phải suy nghĩ con có nên học hay không. Thầy học 9-10 năm rồi, có đúng không? Hoàn toàn giống với những gì mà trong sách xưa nói, lịch sử cũng được, kinh điển cũng được. Thầy vốn làm người dẫn chương trình, làm ký giả trong đài truyền hình. Những sách xưa này thầy dường như chưa từng xem. Tứ thư ngũ kinh thầy cũng không biết. Hiện tại không thể ngờ được thầy có thể ngồi ở đây mà giảng tứ khố toàn thư. Bài học giảng cho hoàng đế, nhật giảng tứ thư giải nghĩa, đó là giảng nghĩa. Mà thầy còn có thể nhìn ra vấn đề trong đó. Mọi người vừa nghe thì thấy đúng là như vậy, có đạo lý. Từ đâu mà có? Năng lực trí huệ này từ đâu mà có? Câu đầu tiên trong đại học, đại học chi đạo, mục đích là gì? Con học cái gì? Cái gì là đạo? Quy luật. Mọi người đều phải đi cái đạo này, quy luật mà. Con người nhất định phải có ba chữ đầu tiên, minh minh đức. Thì ra ta có cái minh đức, có cái tự tánh, không gì không bao hàm trong đó, không gì không có. Những gì con muốn đều ở trong đó, đều ở trong tự tánh của con. Vấn đề là con có thể biểu hiện nó ra hay không. Minh ở đây là động từ, minh minh đức. Mục đích của học tập chính là hiển hiện cái minh đức này ra ngoài. Quá trình học tập cũng chính là quá trình minh. Cái này ta hiểu rồi. Ta hiểu cái gì? Phải hướng vào bên trong mà cầu. Cái này ta vốn là hiểu, vốn là biết. Vậy thì tại sao mọi người xem không hiểu? Bị mê mờ, bị ngũ dục lục trần, tham sân si mạn, tự tư tự lợi, danh văn lợi dưỡng, bị bốn thứ này làm cho mê mờ. Con càng nghĩ càng thấy đúng. Từ ngày thầy học Phật, sư phụ đã nói lời này. Con đường này con càng đi càng trải nghiệm, càng suy ngẫm càng thấy đúng. Thật sự là như vậy. Cho nên nói, không phải thầy tự dưng xuất hiện từ trên trời rơi xuống, không phải. Thầy cũng là leo từ cái hầm tham sân si mạn, từ hầm lửa mà ra. Dựa vào cái gì? Niềm tin. Không thể hoài nghi. Con người nói con tin tưởng như vậy không phải là mê tín sao? Bởi vì thầy hiểu rõ đạo lý, giống hệt với kinh giáo. Con tin tưởng một thời gian dài cũng không hề dao động. Vậy thì càng ngày càng không dao động. Không nên nói không dao động là càng ngày không dao động. Tính tâm càng ngày càng kiên định. Vì sao vậy? Kết quả thực nghiệm, báo cáo khoa học ngày càng nhiều. Con nói xem con có dao động không? Vậy không phải là càng ngày càng tin tưởng thì là gì? Từng cái báo cáo bày ra trước mặt, không có lý nào là con không tin tưởng. Cho nên nói, thầy cũng xem là người học được 8 năm. Những lời này của thầy nói ra để mọi người tham khảo, bao gồm buổi học thực nghiệm, đọc sách ngàn lần này, cũng là để cho mọi người tham khảo. Vậy có người không tin tưởng, thậm chí có người nhìn bộ quần áo trên người thầy thì không tin tưởng. Vậy con phải làm sao? Con không thể nào cứ mặc phép chứ. Đó là quần áo của người ta, người phương Tây. Chúng ta có quần áo của chúng ta. Con nói văn hóa truyền thống với họ, họ cũng không hiểu. Họ chỉ hứng thú với dục vọng. Họ ưa thích tài sắc danh thực thùy. Vậy thì không có cách nào rồi. Họ có niềm tin với những thứ đó. Có niềm tin cũng không sao. Nhất định phải nhớ câu này. Trong Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, thiện có thiện báo, ác có ác báo. Họa phước không có cửa nẻo, đều do con người chiêu cảm tới. Không oán trách người khác được. Có hứng thú, có niềm tin với tài sắc danh thực thùy, với tiền vậy thì được. Tương lai sẽ đi đến những nơi rất thê thảm, rất đau khổ rồi. Có niềm tin với giáo dục thánh hiền. Còn xem những bạn học này kể, các em ấy vui vẻ hạnh phúc. Đời người muốn có cái gì có thể có cái đó. Thưa thầy, con đọc kinh có một cảm nhận. Ba ngày đọc kinh 8 giờ đồng hồ sau khi đọc xong, tới lúc tan học, thường có thể nhớ tới những lời trong kinh điển. Ví dụ nói con đang làm việc, việc mà giáo viên giao cho con kéo dài hoặc không chịu trách nhiệm, con sẽ nhớ tới câu bạn kỳ sở sự. Đây là câu trong Thái Thượng Cảm Ứng Thiên. Trước đây con không nghĩ tới đúng không? Con không nghĩ tới. Trước đây cũng không hiểu ý nghĩa, đột nhiên thì lại hiểu ra, đột nhiên biết. Bàn kỳ sở sự à? Bàn kỳ sở sự nghĩa là gì? Con đi hỏi giáo sư đại học cũng chưa chắc có thể giải thích cho con. Giải thích không được. Vậy con nói xem nghĩa là gì? Chính là không dụng tâm, làm trái với lương tâm của chính mình, không làm cho tốt việc của mình, thì gọi là phản bội nơi mình phục vụ làm việc. Con xem bốn chữ bạn kỳ sở sự, đây là bổn phận của con. Những gì giáo viên kêu con làm hay những gì con nên làm, con không làm cho tốt thì dùng chữ bạn này đại biểu phản bội, tức là phản độ. Vậy thì không phải là bộ dạng con người nên có. Nói lại tức là tâm quá xấu. Con nói xem sao bạn học này là nghĩ tới cái này. Ngày ngày đọc, từng câu từng chữ đi vào tai, đi vào tâm, tự nhiên sẽ biết. Con xem việc ác ở trong thái thượng cảm ứng thiên rất nhiều, mà em ấy có thể gặp được tình huống này, ngay lập tức nghĩ tới bạn kỳ sở sự. Em ấy liền nhớ ra, đây không phải là tụi con dạy chứ? Không phải à, trước đây em ấy rất nghịch ngợm phá phách. Em học sinh này sao? Dân. Là có danh tiếng đó. Dân. Tới đây 2 năm rồi, bởi vì gian dối khôn vặt, làm biếng nên lúc đầu bị phạt quỳ. Nhưng mà em ấy nói, khi em ấy làm không tốt, không thể làm hết trách nhiệm của mình, thì nhớ tới câu bạn kỳ sở sự. Em ấy nói câu đó xong, tụi con rất kinh ngạc. Ngoài ra ý nghĩ này tụi con chưa từng nghĩ qua. Em ấy nói tụi con mới biết. Con xem, từ đó mà chúng ta biết được, người tốt là do vậy mà ra. Nhưng mà con biết dạy hay không? Con xem một đứa trẻ làm biếng như vậy, nghĩ tới câu nói đó thì hổ thẹn. Vì sao vậy? Ai ai cũng có tâm hổ thẹn. Nhất định phải ghi nhớ, năng lực của tự tánh rất nhiều, đặc điểm cũng rất nhiều. Trong đó còn một cái là tâm hổ thẹn. Khi em ấy nhớ tới bốn chữ này, tụi con không cần phải ở bên cạnh nhắc nhở em ấy. Em ấy tự mình nghĩ tới, tâm hổ thẹn sanh khởi. Em ấy tự biết mình là một người phản bội lại bổn phận. Trong Thái Thượng Cảm Ứng Thiên có nói nhân quả báo ứng. Sau khi tâm hổ thẹn sanh ra thì không dám làm biếng nữa. Con xem con người tại vì sao lại không dám làm chuyện xấu nữa. Em ấy nói quá trình đó rất rõ ràng. Đầu tiên phải biết có bốn chữ bạn kỳ sở sự, hay nói cách khác là học thuộc lòng kinh điển, đọc sách ngàn lần. Tại vì sao phải đọc ngàn lần? Mở miệng là nói ra, không thuộc không được. Đặc biệt là người trẻ tuổi phải thuộc lầu lầu trong tâm. Thái Thượng Cảm Ứng Thiên tốt ở chỗ nào? Chuyện ác ở trên đời gần như đều viết ở trong đó. Cho nên em ấy nhìn thấy chuyện gì, em ấy chỉ cần mở miệng là có thể nói ra. Đây là chuyện xấu không thể tới gần. Còn xem tiêu chuẩn thiện ác, thị phi xấu đẹp, em ấy có. Hơn nữa tiêu chuẩn này không phải là giáo viên đặt ra cho em ấy, là cổ thánh tiên hiền đặt ra. Người trong ngàn vạn hộ gia đình đời đời đều tuân theo. Con có thể ngoại lệ sao? Con dám ngoại lệ hay sao? Thiên hạ này không có ai là ngoại lệ. Con không có nhân tánh, không có tự tánh, không thể nào. Con có thể chạy thoát khỏi định luật nhân quả, nhân quả báo ứng sao? Có thể chạy thoát nổi không? Cho nên em ấy không dám. Dùng tánh mạng của chính mình, em ấy không dám. Hay nói cách khác là nếu em ấy làm biếng, thầy nghĩ là không bao lâu nữa em ấy vẫn không dám. Vì sao vậy? Em ấy sợ nếu như ác báo tới thì phiền phức rồi, 3 năm tai họa nhất định sẽ tới. Đó không phải là nói đùa, mà là chiêu cảm tới. Hơn nữa, mỗi ngày đọc kinh 8 giờ đồng hồ, 3 ngày, 4 ngày, 5 ngày trôi qua rồi, con sẽ phát hiện ra trong đầu của các em học sinh. Bởi vì mỗi ngày đọc kinh, 6 căn thâu nhiếp, chuyên tâm vô cùng. Trong đầu ngoài kinh văn của Thái Thượng Cảm Ứng Thiên thì không hề có cái khác. Cho nên vừa tan học, gặp chuyện thì trong đầu kinh văn tự nhiên xuất hiện ra, ngay lập tức đối ứng. Bởi vì kinh văn đều giảng những chuyện trong cuộc sống. Con xem, củi dơ nấu ăn, đêm tối lõa lộ, lòng dạ sâu hiểm nhưng bề ngoài ra dễ hiền lành, đưa thức ăn dơ cho người ăn. Những ngày này chính là cuộc sống. Có khi thầy giảng với mọi người, những gì hỏng không được đưa cho người khác, đưa thức ăn dơ cho người ăn. Củi dơ nấu ăn, ý nói củi chẻ ra dính phải phân, nước tiểu thì không thể dùng để đốt. Vì sao vậy? Không cung kính với ông táo. Cho nên người hiện tại nghe xong họ cảm thấy buồn cười. Mọi người có thật sự tin tưởng không? Không tin thì thôi vậy. Đến người Nhật Bản đều tin. Ở trong thế giới tự nhiên có quá nhiều quỷ thần chung sống với con người. Còn xem phim tài liệu có tựa đề là Lý Sơn, trong đó có nói đến họ cứ một thời gian nhất định sẽ đi tế bái. Đây không phải là mê tín. Sư phụ thường nói, ở trong Phật Pháp, tâm con người thanh tịnh đến một mức độ nhất định thì thiên nhãn sẽ khai mở. Họ có thể nhìn thấy những quỷ thần đó tự nhiên tồn tại. Con người không thể nào nói nhìn không thấy thì không tồn tại. Hiện tại đem đèn tắt đi thì tụi con không còn nữa sao? Nhìn không thấy là không tồn tại sao? Cho nên nói những cái này sẽ cho học sinh giá trị quan gì? Chân tướng vũ trụ nhân sanh. Không tin vào quỷ thần mà làm loạn thì sẽ chết rất thảm, tai họa rất nhiều. Cho nên Khổng Lão Phu Tử nói, tôn kính quỷ thần mà lánh xa, kính trọng quỷ thần. Chúng ta không thể nào, chính mình không biết thì là tạp chất, đọc không hiểu là tạp chất, vậy thì ngày tháng chịu tội sẽ chờ ở phía sau. Thưa Thầy, chúng con hôm nay có một bạn học, cả lớp đang đọc sách. Khi em ấy đọc sách thì buồn ngủ. Em ấy rõ ràng là cảm thấy người dùng sức vỗ vào phía sau đầu em ấy à. Đó là thần hộ pháp. Sau đó em ấy quay đầu thì không tìm thấy ai. Nhưng mà sau khi em ấy tỉnh táo lại thì phía sau đầu rất đau à. Tê dại à. Dân rất đau. Thầy lúc làm ở đài truyền hình ấn tượng rất sâu sắc. Khi đó mới ngoài 20 tuổi, một mình ở trong phòng phát sóng, vốn là phải đọc sách, học tập. Buồn ngủ ngồi đó ngáp. Đột nhiên có một đầu ngón tay đâm vào đầu của thầy. Đâm một cái thì thầy bừng tỉnh. Rất rõ ràng cảm nhận được, chứ không phải là ảo giác. Sau này cũng không có, trước đây cũng không có, chỉ có một lần đó. Vậy cho thấy đó không phải là ảo giác thường xuất hiện. Trong phòng không có một ai. Cho nên một người nếu thật tâm học hỏi thì xung quanh sẽ có thần hộ pháp. Trong Thái Thượng Cảm Ứng Thiên cũng có nói, hãy tâm giấy khởi một điều thiện thì tuy điều thiện chưa làm, nhưng thiện thần đã đi theo mình rồi. Cho nên đọc Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, đọc những cảnh thực thể hiện vũ trụ nhân sanh cho mọi người là chân tướng. Có ông Táo, có thần giữ cửa, có thần Tam Thi. Thế giới quan, nhân sinh quan này cắm rễ cho chúng. Những đứa trẻ này đọc sách trăm lần ngàn lần sẽ khắc sâu vào trong não của chúng, vào trong tâm chúng. Tương lai chúng thật sự có thể gặp điều may, lánh điều xấu. Chúng không dám tùy tiện làm loạn. Cái này cũng không tin, cái kia cũng không tin. Bạn theo chủ nghĩa duy vật được, nhưng bạn sai rồi. Không có nhìn thấy không gian bốn chiều. Các nhà khoa học nói có mười mấy chiều không gian. Quỷ thần chẳng qua là chiều thứ tư, chiều thứ năm. Cho nên phải thường xuyên đọc, phải sợ hãi mà cẩn trọng. Cho nên quân tử khi ở một mình phải cẩn trọng, không được khinh thường nhà tối. Mười mắt trông thấy, mười tay trỏ vào. Mười mắt từ đâu mà có? Trong Thái Thượng Cảm Ứng Thiên có nói với chúng ta, chúng sanh ở các chiều không gian khác rất nhiều. Con người phải có tâm cung kính. Cho nên tâm cung kính này từ đâu mà có? Học sinh hiện tại không nhận được giáo dục này. Quỷ thần gì chúng cũng không quan tâm. Cho nên chúng mới làm càn, làm loạn thì gặp tai họa thôi. Những tai họa này chúng không biết liên hệ tới, chúng không nghĩ ra được là đã làm chuyện gì mà thành ra như vậy. Đọc Thái Thượng Cảm Ứng Thiên rồi cũng giống như em ấy, chuyện gì cũng có thể liên tưởng tới. Còn có bình thường, có lúc sẽ hứng thú mà quên mất hình tượng, sau đó sẽ nhớ tới câu đói hưởng lạc không kiềm chế. Bình thường có lúc giáo viên phê bình mà con không có tâm cảm ơn thì liền nhớ tới, phê bình rồi mà còn không biết cảm ơn, nhận ơn ai chẳng biết cảm động, chính là thường nghĩ tới những câu này. Hay nói cách khác, đó là trong cuộc sống, tất cả mọi nơi, mọi việc, em ấy đều nghĩ tới Thái Thượng Cảm Ứng Thiên. Thứ nhất, cho thấy Thái Thượng Cảm Ứng Thiên tốt, gần như đều bao hàm mọi việc trong cuộc sống của con, đều nói ra hết. Cho nên tại vì sao phải đọc, phải chọn Cảm Ứng Thiên? Bởi vì có liên quan đến cuộc sống. Thứ hai, tâm của em ấy thanh tịnh. Bình thường không nghĩ ra, trước đây không nghĩ ra. Vì sao? Tâm loạn, những thứ vô dụng quá nhiều. Tự nhiên em ấy có thể giáo dục chính mình. Đây là cái gì? Khí phách của thánh hiền. Quân tử có một chút cảm giác rồi, giống cảm giác của một quân tử, có thể tự mình nhắc nhở chính mình, dùng kinh giáo, dùng nghĩa lý sửa đổi chính mình. Bên cạnh không có người cũng có thể tự mình sửa. Còn xem quân tử là từ đó mà ra. Đất nước này nhân dân bá tánh đều làm như vậy, đều tự mình nhắc nhở chính mình, không cần pháp luật. Vậy mới cao cấp. Pháp luật càng chi tiết thì đạo tặc càng nhiều. Vậy là cái gì? Giáo dục luân lý đạo đức không còn nữa. Dùng phương pháp này của tụi con, đọc sách ngàn lần, đọc toàn là kinh điển giáo dục thánh hiền, căn bản không cần dùng pháp luật. Con nói xem, em ấy như vậy, tương lai thực sự có thể cắm rễ học hành cho tốt, không thể hoang phế. Em ấy có thể làm chuyện xấu không? Tiêu chuẩn đó nằm trong tâm em ấy. Em ấy đã biến thành thói quen. Hổ thẹn khi làm việc ác. Cái này còn cao hơn việc không dám làm việc ác. Không dám làm ác mà vẫn còn nghĩ tới, chỉ là không dám làm mà thôi. Còn ở đây thì ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Em ấy có tâm hổ thẹn ràng buộc, không liên quan gì tới pháp luật. Con nói xem gì tốt không? Học sinh trên cả nước có cần dạy thành như vậy không? Cần chứ. Dạy thành như vậy, những đứa trẻ đó trưởng thành để biến thành công dân thành phố, biến thành bá tánh của quốc gia. Quốc gia này là nước quân tử. Nước quân tử từ đâu mà có? Đọc sách ngàn lần, tự nhiên lãnh hội hàm nghĩa trong đó. Tự nhiên cái ý đó là xuất hiện. Cảm nhận thứ hai của con là sau khi đọc kinh một thời gian thì phát hiện chính mình chưa từng gấp gáp như vậy. Lúc đọc sách thì phát hiện có rất nhiều vọng niệm không ngừng xuất hiện, còn có lười biếng, còn có rất nhiều vọng tưởng, đều là chính mình. Giống như chính mình có tập khí ham hư vinh, còn có lười biếng, còn có giải đãi. Tất cả tập khí, thói quen, vọng niệm đều xuất hiện. Chưa từng phát hiện chính mình lại nóng nảy gấp gáp như vậy. Phát hiện chính mình không lão thật, không giữ bổn phận à. Lúc trước khi đọc sách chưa từng trải qua sao? Dạ chưa. Không biết tâm mình gấp gáp nhiều như vậy, không tốt nhiều như vậy, vọng niệm nhiều như vậy cũng không biết. Con đọc khoảng mấy ngày thì có cái lãnh hội này. Dạ hai tuần. Hai tuần đã cảm nhận được. Sau hai tuần thì sao? Cảm thấy tâm của chính mình rất gấp gáp, nóng nảy. Sau đó thì luôn phản tỉnh, cảm thấy tập khí này vô cùng đáng sợ. Tại vì sao lại nóng nảy như vậy? Kể cả trong lúc yên tĩnh đọc kinh mà xuất hiện nhiều vọng niệm như vậy, đang nghĩ đó là nguyên nhân gì? Sau đó thì phản tỉnh được. Đầu tiên là không có tâm cung kính, bình thường quá mức, tùy tiện, không ràng buộc bản thân, hứng thú mà quên mất hình tượng. Sau đó đọc kinh cũng vậy, ở chung với bạn học cũng vậy, làm bất cứ chuyện gì bản thân đều không có tâm cung kính. Đây là em ấy đang phản tỉnh vọng niệm. Tập khí của em ấy từ đâu mà có? Sau khi đọc kinh ngoài 8 giờ đồng hồ thì bắt đầu phản tỉnh. Sau khi phản tỉnh là khoảng 2 tuần sau thì tình hình thế nào con? 2 tuần sau phát hiện chính mình an định hơn trước. Dùng tay chỉ theo đọc, mắt nhìn vào chữ, miệng thì đọc, trong tâm nghĩ tới. Lúc ép buộc chính mình từng chữ một, đem tâm an tĩnh lại thì tốc độ tự nhiên sẽ chậm lại. Theo nhịp hô hấp mà tốc độ từ từ chậm lại. Đó là bất tri bất giác, không hề cố ý làm như vậy. Sau đó phát hiện rất là thoải mái, cảm giác vô cùng an tịnh. Từ trường này vô cùng hiền hòa. Trước đây con chưa từng có cảm giác thoải mái như vậy. Sau đó vọng niệm thì sao? Tập khí của con thì sao? Ít hơn trước đây rất nhiều. Đây là đạo lý gì? Tại vì sao chúng ta mở 3 lớp học, nói những quy tắc này, chỉ theo đọc, 6 căn thâu nhiếp, tư thế cuối cùng thì vọng niệm của em ấy bị diệt trừ. Sau 2 tuần đã bị diệt trừ, càng ngày càng ít. Đây là đạo lý gì? Vấn đề đầu tiên, tại vì sao con thấy em ấy nói vừa đọc kinh vừa an định lại thì toàn bộ đều xuất hiện? Vì sao vậy? Sư phụ giảng kinh thường nói, con xem các em ấy đã có lãnh hội rồi. Sư phụ nói, vừa niệm Phật thì tất cả vọng niệm đều xuất hiện, sao lại nhiều rác như vậy? Thật ra bình thường càng nhiều hơn, chẳng qua không phát hiện. cho thấy tâm của con đang dày vò ở đó. Đang ở trong loạn thì làm sao có thể phát hiện ra loạn được chứ? Đúng không? Đợi khi tâm thực sự an định lại thì tất cả những tập khí này đều tới, vọng niệm này, vọng niệm kia ở đó lượn qua lượn lại, để con nhìn thấy tình trạng bình thường, tình trạng phổ biến của con thường ngày, tâm thái của con như thế nào, con có thể nhìn thấy được. Hóa ra mặt vốn dơ như vậy. Đúng vậy, vô cùng dơ, chẳng qua con không biết mà thôi. Nhanh chóng rửa mặt, rửa mặt xong liền an định. Em ấy dùng thời gian 2 tuần, cho thấy nghiệp chướng của em ấy rất nặng. Nhưng mà tốc độ 2 tuần cũng xem là khá nhanh, mới 15 ngày. Từ từ đã an định lại. Dùng phương pháp gì? Chính là lục căn thâu nhiếp, không hề có phương pháp khác. Con không nên nghĩ con dùng suy nghĩ này đè lên trên suy nghĩ khác, như vậy sai rồi, không quan tâm tới nó. Sư phụ nói cho chúng ta biết, cứ để mặc nó. 6 căn thâu nhiếp trên quyển kinh này, sau đó thì sao? Tự nhiên những thứ đó sẽ không xuất hiện. Nếu còn không thâu nhiếp thì liền xuất hiện. Đạo lý là ở chỗ này. Cho nên năng lực chuyên chú vô cùng lớn. Hơn nữa nhất định phải nhớ kỹ, từ nhỏ bồi dưỡng năng lực chuyên nhất này cho học sinh. Vấn đề lớn nhất của con trẻ hiện tại chính là ở đây, bao gồm cả sinh viên. Sự chuyên tâm vô cùng kém, không thể trong thời gian dài tập trung vào một việc, làm không tốt cũng không kiên trì. Thứ nhất là do xã hội xung quanh quá loạn, quan trọng nhất là tâm chúng loạn, tâm vô cùng loạn, căn bản không an định lại được. Con làm việc với chúng, con thấy chúng rất dễ phạm sai lầm, đúng không? Hiện tại tụi con đều biết, ở bên ngoài làm những việc sai trái rất nhiều. Cho dù con có dặn dò kỹ càng thế nào, chúng cũng làm hỏng việc. Vì sao vậy? Chúng không chuyên tâm được, không thể tập trung làm một việc. Cho nên nói đọc sách ngàn lần, huấn luyện những em học sinh này tập trung cao độ vào ý niệm của chính mình, gọi là tập trung tinh thần. Tập trung tinh thần sẽ sanh ra năng lượng rất lớn mạnh, năng lượng không thể nghĩ bàn. Thưa thầy, trong quá trình đọc sách 8 giờ đồng hồ đích thực là khảo nghiệm rất tốt cho thói quen và tập khí của chính mình. Lúc đọc sách, vọng niệm nhiều nhất chính là thứ mà chúng ta tham nhất trong cuộc sống. Thí dụ trong quá trình đọc sách, con nghĩ đến nhiều nhất là ăn. Vậy thì trong cuộc sống nhất định con là đứa tham ăn. Thí dụ như nói cảnh chiếu trong TV, hình ảnh trong phim, những lời nói vô nghĩa, âm nhạc hay quần áo đẹp, những thứ này đều xuất hiện trở ra. Cho nên trong quá trình đọc sách sẽ phát hiện ra thói quen tập khí, vấn đề nào nghiêm trọng nhất sẽ rất rõ ràng mà biết được. Con sẽ phát hiện trong lòng con là một bãi rác lớn, bình thường không cảm thấy được, vẫn cảm thấy chính mình là khá tốt. Vừa an định lại, đi theo phương hướng khôi phục tự tánh, hóa ra tâm của mình là một bãi rác. Con còn muốn nó không? Những thứ đó đều vô dụng. Vì sao vậy? Vốn là thanh tịnh, đó là diện mạo vốn có của tự tánh. Con không khôi phục diện mục vốn có này, con cứ vứt rác vào chỗ này. Tài sắc danh thực thùy, ăn uống chơi bời, vậy thì tự mình hại chính mình. Cho nên đại học chi đạo là khôi phục diện mạo vốn có của con. Tự tánh vốn là thanh tịnh, khôi phục cái này nhất định phải ghi nhớ là khôi phục. Tụi con trong quá trình đọc sách phát hiện cái này không nên sợ hãi, cứ để mặc nó, rồi từ từ sẽ không còn. Em học sinh này không phải là một thí dụ sao? Sau 2 tuần thì không còn nhiều nữa, đừng quan tâm tới nó nữa. Điều này là mấu chốt. Cũng giống như khi đại thầy giảng, nhất định không được dùng vọng niệm này chèn ép vọng niệm khác, không nên có những cái thứ này. 6 căn thâu nhiếp vào việc đọc kinh điển, chuyên tâm tự nhiên nó sẽ không còn nữa. Hơn nữa thầy nói cho tụi con biết, thời gian dài rồi, từ từ sẽ không còn nghĩ tới những thứ đó nữa. Hơn nữa thưa thầy, không những cách nghĩ không còn nữa, thí dụ như nói vọng niệm nhiều nhất của con là ăn, tham ăn, trong quá trình đọc kinh thời gian dài thì không còn vọng niệm nữa. Trong cuộc sống có bạn học nói, dục vọng đối với ăn uống đích thực là giảm xuống. Trước đây tham ăn, ngày ngày ăn cơm rồi, nhìn thấy cái gì ngon thì dù là đã ăn no vẫn muốn tiếp tục ăn. Nhưng mà đọc kinh tâm thanh tịnh rồi, lúc đi ăn cơm hình như ăn ít lại, sau đó cảm thấy cũng không để ý ăn cái gì nữa. Người xưa có một câu nói, Dục vọng quá nhiều thì thiên tư cạn cợt. Nghĩa là gì? Con xem đứa trẻ này có phải là một tài liệu tốt không? Con xem dục vọng của em ấy có nặng không? Tham lam, ây dạ, tham ăn, tham ngủ, tham chơi, tâm tham rất nặng. Thiên tư, thiên cơ cạn cợt. Hay nói cách khác thì không phải là nhân tài tốt. Làm sao biến em ấy thành nhân tài tốt đây? Con phải giảm xuống dục vọng của em ấy. Phương pháp nào mới tốt? Đọc sách ngàn lần, tự nhiên tất cả những tham ái, những dục vọng trước đây đều bị diệt trừ. Nhớ cho kỹ, hết thảy mọi khổ đau đều từ tham dục mà ra. Hết thảy căn nguyên của khổ nạn đều là do tham. Con nói xem, chúng mới mười mấy tuổi đã phải cắt đứt tham, đã phải cắt đứt khổ, ly khổ. Cho nên nói hạnh phúc nhân sinh từ đâu mà có? Đọc sách ngàn lần. Nhất định phải hiểu, những thứ này trong tự tánh không hề có. Thông qua quá trình đọc sách mà thanh trừ nó đi. Con nhìn thấy không? Cũng giống như bạn học của con nói, chúng xuất hiện ra con có thể nhìn thấy rõ ràng. Dù sao thì đống rác đó đều ở trước mặt con. Con rất rõ ràng, con rất hiểu. Đồng thời, sau khi dọn dẹp chúng, thí dụ như nói 2 tuần sau, con sẽ phát hiện những bạn học này thanh tịnh, an định, trang nghiêm, có trí huệ, dễ dạy hơn trước đây. Đây đều là những gì tụi con tận mắt nhìn thấy, đúng không? Từ đó mà có, khôi phục tự tánh. Những thứ này trong tự tánh vốn có, chỉ khôi phục thôi. Hiện tại con trẻ tại vì sao lại khó dạy? Từng đứa một đều là một bãi rác, vì con làm sao mà dạy? Đó là tự tánh bị mê mờ rồi, bị chôn vùi quá sâu. Minh minh đức, minh không nổi nữa. Rác ở bên trên có 180 tầng, con làm sao mà dọn dẹp? Toàn bộ đều là rác. Hay nói cách khác, tập khí trên người mỗi một đứa trẻ đều đếm không hết. Có đúng không? Thưa Thầy, 6 căn thâu nhiếp đích thực là vô cùng quan trọng. Con chính mình cũng có một cảm nhận rất sâu sắc. Trước đây tốc độ nói chuyện của con rất nhanh. Mỗi ngày giáo viên đều nhắc nhở. Con nói xong một câu, giáo viên hỏi con khi nãy nói gì. Con nói lại một lần nữa, giáo viên bảo hóa ra con nói nhiều chữ như vậy. Sao thầy chỉ nghe được 1-2 chữ là hết rồi. Sau này con gặp phải người nói chuyện nhanh, tụi con nhắc nhở họ. Con nói ở trong sách xưa có nói, người như vậy thọ mạng ngắn, không phải là biểu hiện có phước báo. Phật môn long tượng, long là rồng, chúng ta chưa nhìn thấy. Đại tượng là voi thì động tác chậm rãi. Con xem rùa sống rất lâu, động tác chậm rãi. Nhất định phải biết, con người phải nhận sự giáo hóa của thiên địa vạn vật. Đại tự nhiên chính là người thầy tốt nhất, bởi vì bạn là một phần của đại tự nhiên mà. Người hiện tại tâm vội vã quá nhanh rồi, cho nên thầy thường có một nghi vấn hỏi sư phụ. Thầy có hỏi, thầy hỏi sư phụ, chúng ta chậm như vậy, trong Đệ Tử Quy hết thảy là điều giảng phải chậm, phải cẩn trọng, không theo kịp thời đại. Sư phụ nói, không theo kịp thời đại thì sống lâu, theo kịp thời đại thì chết sớm. Đúng rồi, con càng nghĩ càng thấy đúng. Hít thở, tốc độ tim đập phải trầm ổn kéo dài. Lúc nào mà tim đập thình thịch, vậy thì được, vậy thì cũng sắp xong rồi. Nói chuyện, làm việc đều như vậy. Cho nên bạn học chúng ta trong lúc đọc kinh không nên quá nhanh, phải chậm rãi. Một bộ kinh đọc xong trong 10 phút rất chậm rãi, đây là hiện tượng tốt. Con làm chủ nhiệm, con cũng phải học đúng không? Dân, trước đây nói chuyện quá nhanh, có lúc thì khắc chế được, nhưng mà hiệu quả cũng không phải rõ ràng lắm. Đọc kinh, mặc dù con không đọc nhiều như các em học sinh, cũng đang đọc. 6 căn thâu nhiếp từng chữ một đọc vô cùng nhẹ nhàng. Còn có ngồi đối diện với thầy, thực sự là lúc thầy giảng kinh thì 6 căn đều thâu nhiếp. Bên cạnh không hề có chút vọng niệm linh tinh nào cả. Con phát hiện tốc độ nói chuyện tự nhiên chậm lại. Hơn nữa con đột nhiên cảm thấy, sao con lại nói chuyện chậm như vậy? Con cũng không hề cố ý, nhưng mà cứ vậy mà chậm lại. Đây cho thấy điều gì? Sự quan trọng của trường kỳ huân tu. Con phải luôn ở bên cạnh thầy mình. Chư bảo đọc Thái Thượng Cảm Ứng Thiên được 3 ngày, thì cất sang một bên, vậy thì không được. Còn phải sống trong môi trường như vậy thì tự nhiên con sẽ thay đổi, không hề có ai ép buộc. Sự thay đổi này diễn ra âm thầm. Nhất định phải ghi nhớ, đó là đặc điểm của giáo dục thánh hiền, không phải là thay đổi ngay lập tức. Không phải như vậy. Nhất định phải ghi nhớ, gần người nhân tốt vô hạn, cho nên không thể rời xa người thầy, chính là không thể rời xa kinh giáo của sư phụ. Phải mỗi ngày nghe, thường xuyên nghe, tự nhiên con sẽ thay đổi thôi. Thưa thầy, khi nãy con có nói tới đọc sách có thể khiến dục vọng của con người nhạt bớt, bởi vì tụi con cùng đọc sách với các em học sinh. Lúc đọc sách, con cảm nhận dục vọng làm thế nào mà nhạt bớt vậy? Là tâm hổ thẹn sanh ra. Mặc dù có thể trong thái thượng cảm ứng thiên không tìm được câu đạo tương ứng, nhưng mà tâm hổ thẹn thì có. Thí dụ như mặc quần áo, có khi tụi con mặc một bộ quần áo mới, con sẽ nghĩ không biết con mặc bộ quần áo này có đẹp hay không. Trước đây có thể sẽ không quan sát suy nghĩ này, nhưng mà sau khi đọc xong kinh điển, suy nghĩ này vừa sanh ra là con nghĩ tới liền. Con là một người phụ nữ mà lại có tà tư tà kiến như vậy, thật đáng hổ thẹn. Sau đó từ từ sự quan tâm đối với quần áo đẹp hay không từ từ cũng nhạt bớt, thậm chí có lúc cũng không nhớ tới nữa. Hiện tại con nói lời này, có rất nhiều bạn nữ nghe không hiểu. Con gái không phải nên như vậy sao? Mặc váy ngắn lộ chân ra, mặc quần áo đẹp. Nhất định phải ghi nhớ, tứ đức của người phụ nữ đầu tiên là phụ đức, đức hạnh của người nữ sau đó là phụ ngôn, lời nói, phụ công, năng lực làm những việc mà phụ nữ nên làm. Phụ dung chính là hành vi cử chỉ, đặc biệt quần áo. Quần áo mặc trên người nhất định phải phù hợp với đạo. Cho nên lời con nói chính là ý này. Bạn nữ nào học văn hóa truyền thống thì nghe hiểu, còn không học văn hóa truyền thống thì ngày ngày chạy theo cái đẹp, trang điểm khiêu gợi, đó chính là hết thảy tai họa. Cái gốc tai họa của người phụ nữ chính là đến từ những bộ quần áo đẹp đẽ này. Tại vì sao những người không đàng hoàng theo đuổi họ, những kẻ bàn môn tà đạo, những kẻ gian ác lại vây quanh họ? Những lời họ nói, biểu tình, ngôn ngữ, quần áo đều khiến người khác sinh ra tà tư tà niệm, chính là ý này. Từ đâu mà sanh ra? Chính là khi nãy con nói chính quần áo đẹp, thích trang điểm cũng từ suy nghĩ này bắt đầu. Chuyện nhỏ như vậy mà con có thể sanh tâm hổ thẹn thì cho thấy điều gì? Cho thấy mỗi một câu kinh đều nhập vào tâm rồi. Nếu như con ở đó suy nghĩ linh tinh, đọc thì có đọc đó, nhưng không cảm ứng với tự tánh của con. Hay nói cách khác, cái gì khiến con có tâm hổ thẹn là tự tánh. Tà không thể thắng chánh. Tà bên ngoài có nhiều hơn đi nữa, tâm của con chánh, nó rất nhỏ, cỡ một thước, trong một niệm hình như chớp một cái là biến mất. Nhưng mà cái này có thể giúp con hóa giải hết thảy gian tà. Cho nên con không thể xem thường đọc kinh, đọc đều là chánh. Cũng không như con đang liều mạng lau chùi, chùi tấm gương đó càng lau càng sáng, bởi vì nó vốn sáng bóng, không nên có bụi bẩn. Thưa thầy, tập khí thói quen của con vô cùng nặng, ví dụ như lười biếng, còn có gian dối khôn vặt, trước đây sửa thế nào cũng không sửa được. Sau đó trong lúc đọc kinh đột nhiên hiểu ra, liền cảm thấy tập khí thói quen này rất đơn giản, không khó sửa à. Có phải là trong một vài ngày nào đó đọc kinh tự nhiên xoay chuyển lại không? Con thấy đó, đột nhiên hiểu ra. Con cũng không có ý nghĩ tới chuyện đó đúng không? Dân, tự nhiên sinh ra ở trong lòng con à. Suy nghĩ này là nghĩ khi đó làm sao lại xoay chuyển được. Đột nhiên như vậy, lúc đọc kinh cứ đọc rồi đột nhiên hiểu ra, sau đó trong lòng cảm thấy vô cùng vui vẻ, liền nghĩ đến trước đây tại vì sao lại không sửa được chứ. Con hiểu được điều gì? Đem chúng buông xuống là được. Buông cái gì xuống? Chính là đem tập khí, thói quen gian dối, khôn vặt, còn có lười biếng, con đem sửa đổi lại. Trong một niệm như thế nào là đem chúng buông xuống đúng không? Dân, mọi người nghe xem, tập khí xấu bao nhiêu năm cũng giống như khi nãy con nói 2 năm chỉ vì vấn đề này mà bị phạt quỳ làm biếng. Con xem, chỉ trong một niệm dùng lời của em ấy làm buông xuống, cảm giác của con khi đó là buông xuống đúng không? Vâng, cũng giống như buông xuống một cái bao rất nặng, sau đó thì tâm trống rỗng, cảm giác sửa đổi những thói xấu này rất dễ dàng, cũng rất có tự tin mà đi sửa. Trước đây thường xuyên bởi vì làm biếng, gian dối khôn vặt mà trong lòng cảm thấy rất buồn. Cả ngày chỉ cần nghĩ tới chính mình có tập khí làm biếng, gian dối khôn vặt thì tâm tình sẽ rất xa xúc mà. Là bởi vì cảm thấy sửa không nổi à? Vâng, đọc sách ngàn lần để giúp em ấy sửa đổi. Vậy thầy hỏi con thực sự đã sửa rồi chưa? Vâng, trước đây khi con gặp việc nhất định sẽ sanh tâm làm biếng, hiện tại không còn tâm như vậy nữa à? Em ấy tự mình kiểm tra được, tập khí này, suy nghĩ này không còn xuất hiện. Sự thay đổi của em ấy tụi con có thể cảm nhận được từ biểu hiện của em ấy. Trước đây khi em ấy phạm lỗi, phê bình em ấy thì mặt không có biểu cảm gì, em ấy cũng không nói chuyện. Chai sạn rồi. Dân đã chai sạn rồi, cũng không biết là em ấy nghe hiểu hay là không hiểu, không nói lời nào. Rất nhiều lần hỏi em ấy cũng không nói, cứ đứng ở đó. Nhưng mà hiện tại còn chưa đợi tụi con nói thì có thể nhìn thấy biểu cảm của em ấy rất hổ thẹn à. Tâm của em ấy động rồi. Dân tâm động rồi. Trước đây thì không có chút cảm xúc nào. Dân, hơn nữa trước đây em ấy đích thực rất chai sạn, giống như tốt với em ấy thì em ấy cũng không có cảm giác. Nhưng mà hiện tại phát hiện có rất nhiều lúc ở quanh giáo viên rồi hỏi: cô ăn cơm chưa? Cô hôm nay nhớ nghỉ ngơi sớm đó. Em ấy hiểu được quan tâm giáo viên rồi. Không phải là ai dạy, tự nhiên biết đi yêu thương người khác. Nguyên nhân là gì? Tâm cảm ơn. Mạnh lão phu tử nói: tâm kính yêu ai ai cũng có, em ấy cũng có. Hiện tại chỉ là khởi động nó thôi. Hay nói cách khác là tự tánh của em ấy bộc phát. Trong tự tánh có nhiều bảo bối như vậy. Con cái của chúng ta vốn hiểu được kính yêu, vốn hiểu được hổ thẹn, vốn hiểu rõ thị phi, vốn là giác ngộ, vốn là tướng hảo. Hiện tại cái gì cũng không có, đem tự tánh che lấp mất. Đọc sách ngàn lần, tự tánh liền hiện tiền. Con thấy đó có đúng không? Tự nhiên em ấy trở thành như vậy. Làm gì phải mệt phải khổ như vậy? Cho nên giáo dục là một chuyện tốt đẹp nhất. Tụi con làm chủ nhiệm có thể nhìn thấy, không lẽ trong tâm tụi con không cảm thấy hạnh phúc vui vẻ hay sao? Vui vẻ à? Tụi con nhìn thấy em ấy chánh khí đầy đủ. Trước đây em ấy luôn đề phòng tụi con, bởi vì em ấy rất khôn vặt, luôn tính kế. Hơn nữa em ấy đem đồ công cộng giấu vào tủ đồ của mình. Có khi tụi con phải định kỳ kiểm tra tủ đồ của em ấy, phải tìm lúc em ấy không ở đó để kiểm tra xem em ấy có giấu đồ trong đó không. Sự thông minh của em ấy dùng cho phương diện này, vì bản thân mà. Dân, bây giờ chánh khí đầy đủ, nhìn thấy em ấy rất là ung dung tự tại, rất lỗi lạc. Chính là nói không cần dùng ngôn ngữ, con vừa nhìn thì có thể biết sự thay đổi của em ấy, mà là sự thay đổi tốt. Trước đây rất ít khi nhìn thấy em ấy vui vẻ. Sự vui vẻ xuất phát từ nội tâm, cũng giống như em ấy nói đọc kinh có thể sanh tâm hoan hỷ. Từ trên người em ấy, trên khuôn mặt của em ấy có thể cảm nhận được sự hoan hỷ. Cái này trước đây không nhìn thấy. Hay nói cách khác là tâm hoan hỷ của em ấy có thể cảm động người khác, người khác nhìn thấy cũng hoan hỷ. Nếu con trẻ nhà người ta càng nhìn càng không muốn nhìn, vậy thì tâm có vấn đề rồi. Trước đây con không hề có tâm cảm ơn với hai cô giáo chủ nhiệm, căn bản là không có khái niệm này. Hiện tại có lúc đọc kinh xong, chính mình đột nhiên nhớ tới từ lúc bắt đầu tới trường học này. Sau đó hai cô giáo chủ nhiệm từng chút một dẫn dắt chúng con tới ngày hôm nay. Có rất nhiều chuyện đều có thể nghĩ tới. Mấy năm rồi? Dạ 4 năm rồi. Chuyện 4 năm trước cũng nhớ tới à? Đều là cô giáo đối tốt với em như thế nào? Tụi con nghe được có cảm giác gì? Tâm cảm ơn vốn là có. Vậy con nói xem tại sao em ấy lại không có? Vì em ấy chưa học buổi học này, tự tánh của em ấy bị che lấp, không thể nào hiển hiện ra. Tự tánh minh đức không hiển hiện ra được, ánh sáng không có. Con nghe lời này của em ấy. Các em học sinh của tụi con ở đây nói chuyện, không có điều nào là bị ép buộc, không có, đều là tự mình. Hơn nữa lời nói của mỗi người lại không giống nhau, cảm nhận không như nhau. Con nhớ tới những năm này cô giáo tốt với con như thế nào, đều nhớ hết rồi đúng không? đều nhớ ra rồi, trong lòng con cảm thấy vô cùng buồn, cảm thấy bản thân trước đây thật chai sạn, thật nhạt nhẽo, thật không giống như con người. Đối với giáo viên, sao lại không có tâm cảm ơn, cảm thấy vô cùng buồn, cảm thấy không thể có lỗi với các cô. Chúng ta thường nói một câu, gọi là lương tâm bất an. Đúng không? Người hiện tại, tại vì sao không có cảm giác này, tụi con biết không? Lương tâm của họ bị che mờ, bị vùi lấp quá sâu, bị tự tư tự lợi, danh văn lợi dưỡng, ngũ dục lục trần, tham sân si mạng ép chặt. Cho nên con rõ ràng giúp họ, cứu họ, họ không có tâm cảm ơn, không nên trách họ. Cũng giống như con trách cái gương, tại vì sao không soi ra được con? Rõ ràng con đã đứng trước gương 5 năm rồi, 5 năm rồi, bụi bẩn trên đó con không hề lau. Vậy thì làm sao trách nó được? Bụi bẩn trên đó vẫn luôn tồn tại. Đứa trẻ này cũng vậy, bạn học của chúng cũng vậy. Con chỉ cần dọn dẹp sạch những thứ này. Đọc sách ngàn lần, con xem cái này, mỹ đức tự nhiên hiện ra, cái gì cũng hiện ra, những gì tốt đẹp đều hiện ra. Hơn nữa, hai giáo viên chủ nhiệm các con có một lãnh hội, không có bạn nào nói cái xấu cũng hiện ra, không hề có, không có, tuyệt đối không có, đều là cái tốt. Đạo lý gì vậy? Đại học chi đạo tại minh minh đức. Minh đức là tự tánh vô cùng tốt đẹp, một chút xấu cũng không có. Tự tánh vốn thiện, nhân chi sơ tánh bổn thiện, chứng minh rồi. Cho nên nhất định phải biết, phải muốn cho học sinh con trẻ của mình giống như người bình thường, có tâm cảm ơn. Không nên dụng công ở mặt khác, phải dụng công ở tự tánh của chúng. Làm sao dụng công giúp chúng loại bỏ tập khí thói quen xấu, cắt đứt duyên xấu của chúng ở bên ngoài. Con cảm thấy cái tâm hổ thẹn, tâm sám hối được sanh ra. Nhớ tới giáo viên đối tốt với con, chuyện này trước đây chưa từng xảy ra. Chưa hề. Tại vì sao đối tốt với em ấy, em ấy lại không có cảm giác? Con trẻ hiện tại không phải đều là như vậy sao? Muốn con của mình trở nên tốt, biến chúng thành như vậy. Hơn 4 năm rồi, ăn mặc ở dùng của em ấy đều là giáo viên cung cấp. Thậm chí nói sự quan tâm yêu thương cha mẹ không dành cho em ấy cũng là giáo viên dành cho em ấy. Nhưng em ấy không có tâm cảm ơn, và cũng giống như những gì em ấy nói, chai sạn, không cảm nhận được. Nhưng mà đọc kinh mấy ngày thì em ấy đều cảm nhận được, đều phản tỉnh lại được rồi. Thưa Thầy, con có một cảm nhận, đó là khi đọc kinh, cái gì con cũng không nghĩ tới nữa, nhưng cứ đọc thì nước mắt lại rơi xuống. Con muốn hỏi, tại vì sao đọc kinh lại rơi nước mắt? Chúng ta hôm nay sống trong thế giới này sẽ gặp phải rất nhiều vấn đề phức tạp. Hỏi ai được? Hỏi nhà khoa học, họ còn không biết đi hỏi ai. Hỏi ai bây giờ? Sư phụ nói cho chúng ta biết. Hỏi cổ thánh tiên hiền. Con cái có vấn đề hỏi ai? Hỏi cha mẹ. Chúng ta hỏi tổ tiên. Tổ tiên của chúng ta có trí huệ cứu cánh viên mãn. Những vấn đề này đều nằm trong kinh giáo. Mọi người có cơ hội có thể đọc Vô Lượng Thọ Kinh. Trong kinh văn có viết rất rõ ràng. Chúng sanh thế gian đọc kinh điển, tại vì sao lại rơi nước mắt? Thầy cũng từng có trải nghiệm này. Lông tóc đều dựng ngược lên. Có đúng không? Thầy nhớ có một vị lãnh đạo, lần đầu tiên đi đến một ngôi chùa trên núi, chưa từng đi bao giờ. Mở cánh cửa lớn đi ra một vị hòa thượng. Ông ấy nhìn thấy hòa thượng thì khóc lớn, nước mắt giàn giụa. Chính ông ấy cũng không biết vì sao. Ông ấy không quen mà. Vì sao vậy? Lúc thầy còn làm ở đài truyền hình tiết mục của thầy, có một cô biên tập họ Lưu. Khi đó thầy để cô ấy đi công tác tới cung điện Potala. Cô ấy chưa từng đi, đời này chưa từng đi Tây Tạng. Cô ấy vừa bước vào đại điện, chưa đi được bao lâu thì khóc. Sau đó sụt sịt không nên lời, càng khóc càng lớn. Những người xung quanh khuyên cô ấy, các vị lạc ma khuyên cô ấy ngồi đó nghỉ ngơi. Cô ấy chỉ vào pháp khí và hỏi cái này dùng như vậy có đúng không? Mọi người bảo đúng vậy. Sao cô lại biết? Cô lại chỉ cái khác và bảo cái đó dùng như vậy có đúng không? Mọi người bảo đúng vậy. Vì sao cô lại biết? Cô ấy chưa từng đến đây mà. Con làm sao giải thích đây? Cho nên nhà nho nói quan hệ giữa người với người, nói một phần của chân tướng vũ trụ nhân sanh, để con có thể sống yên ổn hạnh phúc là được. Vì thì có một số người yêu cầu cao hơn, nghi vấn nhiều hơn. Vậy thì đạo gia, đạo gia mở rộng phạm vi hơn cho con, quan hệ giữa con người và tự nhiên, giảng dị luân lý. Thứ ba thì càng cao hơn nữa, đó là gì? Nhà Phật. Quan hệ giữa con người với tự tánh, với đời trước, đời sau, lục đạo, thập pháp giới, Phật Bồ Tát. Còn có quan hệ gì với Phật Bồ Tát? Nhưng mà cho dù nói thế nào thì giáo dục Nho Thích Đạo đều nói tới quỷ thần. Cái này chúng ta đều có thể thấy trong kinh điển đích thực tồn tại. Tóm lại, có thể giúp trả lời những vấn đề đó. Tại vì sao lại rơi nước mắt? Tụi con thường đọc kinh đều biết chứ. Không chỉ em ấy rơi nước mắt, còn có những bạn học khác cũng rơi nước mắt à? Trong lớp của con, dân trong lớp của con có, bạn nam cũng có. Trên kinh Phật nói rất rõ ràng, đời trước đọc qua Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, hoặc đời trước là người tu thiện, trong đó rất nhiều việc thiện người đó đã từng làm qua. Phật Pháp cũng vậy, đời trước là pháp môn niệm Phật, chuyên niệm A-di-đà Phật, chuyên tu tịnh độ, không rời đi được, lại tới đầu thai, lại được thân người. Bao nhiêu kinh điển đọc đời trước, giờ cầm tới thì rơi nước mắt. Vì có chủng tử trong A-la-gia thức. Cho nên chúng ta thường nói, vừa gặp mặt thì thích người đó, muốn làm bạn bè, vừa thấy người kia thì lại ghét. Vì sao vậy? Đời trước đã kết oán với họ. Người đời trước kết thiện duyên thì là bạn tốt. Cho nên nói, những thứ này đều có trong kinh điển thánh hiền. Đọc sách ngàn lần sẽ có rất nhiều cảnh giới xuất hiện, đều không nên để ở trong lòng. Vậy có người nói tại vì sao họ không rơi nước mắt? Cách nghĩ này là sai lầm. Nghĩ tới để làm gì? Cho nên nói những thứ này chỉ là duyên phận đặc thù của bạn học này với Nho Thích Đạo, không nên để ở trong lòng. Quan trọng nhất là phải an định tâm của mình. Chúng ta hiểu đạo lý rồi, duyên phận đời trước được rồi, cũng qua rồi, không cần nghĩ tới nữa. Đó gọi là gì? Tu tâm thanh tịnh. Không nên ở đó đọc rồi nghĩ sao không rơi nước mắt. Như vậy thì là vọng niệm rồi. Nhất định phải ghi nhớ, tâm thanh tịnh là đặc điểm của tự tánh. Phải đọc ra được tâm thanh tịnh thì mới đúng. Thưa Thầy, khi nãy em học sinh này nói khi đọc kinh thì rơi nước mắt. Lớp của tụi con cũng có em học sinh khi đọc kinh thì nghiệp chướng hiện tiền, đau bụng, dạ dày đau, đau đến nỗi rơi nước mắt. Chuyện này là thế nào ạ? Vấn đề này khi sư phụ giảng kinh nói rất nhiều, cho nên mọi người phải nghe nhiều. Con người muốn làm chuyện tốt thì đều là tích lũy công đức cho bản thân. Hay nói một cách khác, khi con có được chỗ tốt thì nghiệp chướng luôn xuất hiện. Nghiệp chướng này không học Nho Thích Đạo, có lúc con xem không hiểu. Chỗ tốt tới thì sanh bệnh, chỗ tốt tới thì cha mẹ không đồng ý. Ai cho con học cái này? Con xem không hiểu, tại vì sao lại xuất hiện ra? Các loại nghiệp chướng đều xuất hiện. Vậy đó gọi là gì? Nghiệp chướng hiện tiền, phước báo không đủ. Thật sự là như vậy. Cho nên thiên tư, phước báo của mỗi đứa trẻ không như nhau. Làm chủ nhiệm phải khảo sát, chứ không thể ép chúng cùng nhau được. Đích thực là phước báo cạn cợt thì phải làm sao, có biết không? Để chúng xuống bếp tu phước báo trước, tạm thời chưa đọc sách ngàn lần. Đó là đại phước báo, để chúng đi bồi dưỡng phước, làm nghĩa công phục vụ cho mọi người, cho chúng sanh. Chỗ nào khổ, chỗ nào dơ, chỗ nào mệt, cha rửa nhà vệ sinh, nấu ăn, làm mấy cái này tạo phước. Làm khoảng nửa năm hay một năm, thời gian cũng không tính là dài. Sau đó mới để cho chúng đọc sách ngàn lần, tự nhiên chúng sẽ có phước báo. Cũng giống như lương thực dự trữ vậy, chúng đi đường không cần phải lo lắng, chúng có lương khô mà. Cho nên nhất định phải nhớ kỹ, làm giáo viên văn hóa truyền thống không phải là giáo viên bình thường, có thể nhìn ra được trí huệ hay ngốc nghếch, phước hay họa của đứa trẻ này, có thể nhìn ra được. Còn không nhìn thì giống như kê toa thuốc cho người vậy, kê đại toa thuốc, chuyện tốt mà chúng chịu không được thì ngã xuống, vậy thì không được rồi. Thưa Thầy, theo đạo lý này thì có phải là lớp của con, thí dụ như con làm theo phương pháp này, có thể đọc được thời gian dài bao lâu cũng là vấn đề của phước báo ạ? Thầy nói cho tụi con biết, đọc được thời gian càng dài thì phước báo càng lớn. Nhưng mà trước tiên các con phải có chút phước báo đã. Thầy nghe khi nãy có em học sinh hỏi vấn đề này, cái này quá tốt rồi, cứ đọc mãi như thế có được không? Được. Con có cái phước báo đó không? Đừng nói nhiều, mới ba ngày đã có người tới phá, con đọc không nổi nữa rồi. Thầy nghe nói có em học sinh mới ở đây có mấy ngày, thì cô của em ấy nói với cha mẹ không nên học ở đó nữa, để em chỉ cho anh chị một trường tốt hơn. Thế là cha mẹ lại mang em ấy đi. Em ấy không có cái phước này, cho nên chỗ tốt thì người học Phật biết được. Quan gia trái chủ bao gồm cả nghiệp chướng của chính mình đều tới. Vậy phải làm sao đây? Tu phước, phải bồi dưỡng thật nhiều phước báo, làm nghĩa công phục vụ đại chúng, việc khổ nhọc mệt mỏi nào cũng làm. Người khác không chịu làm thì mình cũng làm. Phải phát đại nguyện tâm, phát đại nguyện tâm nhờ Phật lực gia trì. Phước báo không đủ thì Phật lực gia trì. Phật Bồ Tát A Di Đà Phật có phước báo. Cô nói con cầu A Di Đà Phật, hiện tại con muốn làm chuyện này mà phước báo không đủ, cầu xin Phật lực gia trì. Tịnh độ pháp môn tốt ở chỗ này, A Di Đà Phật sẽ gia trì cho bạn, sẽ bảo hộ bạn. Còn nữa, nếu thật sự phát đại nguyện tâm, vậy nguyện lực này cũng không đơn giản. Nguyện lực này sẽ ép nghiệp lực của bạn xuống. Cho nên nghiệp lực địch không lại nguyện lực. Nguyện lực của bạn quá mạnh, cho nên nói tâm phải thuần khiết. Phát tâm thuần khiết mới không xuất hiện quả báo không tròn. Đó là bởi vì nhân địa bất chánh. Cho nên đọc kinh, tại vì sao nhất định phải hiểu? Vì bản thân thành thánh thành hiền, sau đó thì sao? Không phải quan tâm diệu tổ, phú quý hơn người, vậy thì xong rồi. Bạn phát cái tâm này là tà tâm, tâm tự tư tự lợi, tâm danh văn lợi dưỡng. Mà nên như thế nào? Giống như khi nãy chúng ta nói, sư phụ nói rồi, đáng thương biết bao, chuyện tốt như vậy không ai làm, tìm không được người. Thầy nghe xong rồi vô cùng xấu hổ, mất mặt. Người khác không làm, chúng ta làm, chính là không thể để cho sư phụ của chúng ta đau buồn, thương tâm như vậy. Đó là cái tâm của thầy lúc đó, là phát tâm này. Nếu như nói ở nơi nào nổi tiếng, ở nơi nào được lợi, chúng ta nghe thấy rồi, chúng ta tới đọc sách ngàn lần, vậy thì chuyện này làm sẽ không thành công. Trong quá trình làm lại khiến những em nhỏ đó lỡ dở. Vì sao vậy? Phát tâm của con có vấn đề. Cho nên làm thế nào mới có thể khiến cho phước báo được kéo dài? Cho nên phát tâm rất quan trọng. Con xem sự thay đổi của bạn học này, tiến một lần này, mọi người rất cảm động. Tâm thanh tịnh, trang nghiêm, trí huệ để qua một bên trước, khôi phục nhân tánh, lương tri. Cái này con đi đâu mà tìm? Cho nên chúng ta, đối với giáo dục thánh hiền, đối với sự dạy bảo của sư phụ, phải tràn đầy tín tâm. Tiết mục tiếp theo còn có rất nhiều bạn học lên nói, chúng ta hôm nay chỉ nói tới đây thôi. Cẩn dịch, ban biên dịch Tình Không Pháp Ngữ. Địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. phát tâm cúng dường, do nhóm đệ tử quy thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi tịnh độ, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.